This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Thính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Trên các website, các nguồn mà có rất là nhiều những cái người Việt vào đây để mà xem phần chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ở thành phố Hồ, thưa quý vị, cảnh báo ca nhiễm H5N1 từ Campuchia. Ở Viện Pasteur Sài Gòn vừa phát đi một cái cảnh báo 20 tỉnh thành ở phía Nam về cái khả năng cúm A gây bệnh viêm phổi nặng do virus H5N1 có thể lan truyền từ Campuchia. H5N1 là một trong cái chủng của cái virus cúm A có thể gây bệnh cho người và nhiều loài động vật khác, và đây là cái tác nhân gây bệnh ở nhiều cái đàn gia cầm và chim hoang dã, nhất là ở cái khu vực Đông Nam Á đó, thưa quý vị. Thế như Express vào ngày hôm qua 25 tháng 2 thì cảnh báo đã được Viện Pasteur đưa ra trong cái bối cảnh tỉnh Phay Veng của Campuchia có đường biên giới với Việt Nam đã ghi nhận là 2 ca nhiễm H5N1 có độc lực cao, khiến cho một người chết và hơn 10 ca nhiễm khác. Ông Nguyễn Vũ Thượng là ông này giữ chức độc phó viện trưởng của cái Viện Pasteur Sài Gòn đã đề nghị các địa phương giám sát những cái trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế. Những trường hợp có tiền sử dịch tễ đi từ vùng dịch được khuyến cáo là phải lấy mẫu bệnh phẩm gửi về cái Viện Pasteur Sài Gòn để mà xét nghiệm xác định cái nguồn mà gây ra bệnh. Dịp này thì các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế đã được khuyến cáo là phải tăng cường giám sát chặt những cái người nhập cảnh từ cái vùng mà có dịch cúm gia cầm H5N1, phối hợp với đơn vị kiểm dịch động vật thực vật nội địa để mà giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cái cửa khẩu cũng như là qua những cái đường mòn. Ngoài ra thì thông báo của Viện Pasteur Sài Gòn cũng đã yêu cầu người dân là không có tiêu thụ, không có buôn bán, không có sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết mà không rõ nguyên nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà bông cũng như là đeo khẩu trang. Cùng thời điểm thì trên tờ báo Thanh Niên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn gọi tắt là HCDC đang triển khai các biện pháp giám sát chặt với người nhập cảnh từ vùng có dịch cúm H5N1 và phối hợp những cái trạm kiểm dịch động vật theo dõi cái tình hình gia cầm vào Việt Nam qua những cái cửa khẩu. Và hiện tại thì Bệnh viện Nhiệt đới của Sài Gòn được Sở Y tế giao là phải đảm bảo nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế cũng như là thuốc men để mà tiếp nhận cách ly điều trị các trường hợp nghi hay hoặc là xác định có cúm gia cầm H5N1. Theo cái tập VN Express của Việt Nam thì các triệu chứng nhiễm H5N1 ở người gồm có sốt cao trên 38 độ C, khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Một số những cái bệnh nhân có thể bị đau bụng, tức ngực và tiêu chảy. Nhiễm virus ban đầu có thể tiến triển nhanh chóng thành cái bệnh hô hấp nghiêm trọng với những cái biểu hiện như là khó thở, thở gấp, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính. Người bệnh cũng gặp những cái thay đổi về thần kinh chẳng hạn như là co giật chẳng hạn. Tỷ lệ chết trên cái khi mà nhiễm cúm H5N1 là khoảng 60% trong lúc mà thế giới chưa có vaccine ngăn ngừa cái loại cúm này đó, thưa quý vị. Đó là cái bản tin đầu tiên để cho chúng ta biết là cái Viện Pasteur Sài Gòn đang cảnh báo về cái ca nhiễm H5N1 từ Campuchia đã có mặt ở Việt Nam rồi, thưa quý vị. Liên quan đến cái vấn đề mà y khoa y tế thì thưa quý vị, có một cái bản tin cho biết là thiếu vật tư hóa chất thì Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội đã hạn chế ca để mà mổ. Dự kiến từ ngày 1 tháng 3 thì Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội hạn chế các ca mổ theo lịch để mà ưu tiên cấp cứu chỉ định xét nghiệm khi mà thật sự cần thiết do thiếu vật tư và hóa chất. Thông báo do bệnh viện này phát đi vào hôm 24 tháng 2 cho biết như vậy, và cái việc mà dẫn cái lý do là cạn kiệt cái nguồn vật tư hóa chất trong khi mà không thể đấu thầu cũng như là mua sắm bởi có nhiều những cái vướng mắc về cái thủ tục. Việt Đức là một cái bệnh viện được đánh giá là một cái cơ sở đầu ngành ngoại khoa ở miền Bắc. Hồi năm ngoái thì bệnh viện này đã thực hiện hơn 79.000 ca mổ, bình quân là mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú và khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám. Trên tờ VN Express cho biết hiện tại cái lượng hóa chất khí máu của bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần, trong lúc mà hóa chất dùng để mà ghép tạng đủ dùng cho 2 tuần mà thôi. Một ngày trước thì ông Trần Bình Giang, ông này giữ chức là giám đốc của bệnh viện Việt Đức, cho biết là tình hình thiếu hóa chất vật tư y tế là một cái việc cấp cứu của cấp cứu, cho nên cần được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam giải quyết ngay. Nếu mà không thì là bệnh viện này sớm rơi vào một cái cảnh mà chỉ biết tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và không thể hoạt động tiếp. VNXX cho biết thêm, đa số những cái loại hóa chất dùng để tại bệnh viện là do những cái công ty cung cấp, kèm theo các loại máy móc thiết bị được nhà thầu cho mượn. Trước thì nhà chức trách cho phép thanh toán bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy móc do nhà thầu cung cấp. Như vậy thì bệnh viện có một cái nguồn thu cũng như là những cái cơ sở pháp lý để mà đấu thầu mua sắm hóa chất, triển khai các xét nghiệm phục vụ cho người bệnh. Tuy nhiên, thưa quý vị, một cái quy định mới được cập nhật trong cái nghị quyết của chính phủ không cho phép cái điều này. Do vậy, từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay thì cái bệnh viện Việt Đức cũng như những cái bệnh viện khác ở Việt Nam không thể kéo dài hình thức mượn máy móc theo kết quả đấu thầu hóa chất như trước đây nữa. Và tình cảnh thì càng nghiêm trọng hơn khi mà những cái hóa chất quan trọng và ảnh hưởng đến cái việc cấp cứu, điều trị như là công thức máu, đông máu, MG cũng đã hết cái số lượng thầu rồi. Các bệnh viện cũng không thể mua sắm hóa chất thiết bị do vướng cái quy định về cái gọi là cái đấu thầu. Và cũng theo như tờ VN Express thì cái tình cảnh tương tự đang diễn ra ở Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Sự việc này đã khiến cho hai bệnh viện không mua được máy móc và hóa chất xét nghiệm, thậm chí là phải gửi bệnh nhân đến các cơ sở khác khi mà cần chụp các cái lớp điện toán gọi là CT hay hoặc là chụp cộng hưởng từ MRI hay hoặc là siêu âm Doppler mạch. Bản tin này cho hay là nhiều mặt hàng như là các vật tư ECMO trợ giúp can thiệp động mạch vành được bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng với nhà thầu. Tuy nhiên đến nay hàng vẫn không được giao cho do cái giấy phép nhập cảng các loại này đã hết hàng. Và đến nay thì bà Đặng Hồng Lan, bà này giữ chức là Bộ trưởng Bộ Y tế, thì vẫn giữ im lặng về cái khó khăn của bệnh viện và không có một cái chỉ dấu nào cho thấy là bà này sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề gọi là vấn đề đấu thầu trong ngành đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin này được hoàn tính cập nhật trên các website. Có nhiều người Việt vào đây để mà xem. Một bản tin tiếp theo để nói về cái ngành giáo dục Việt Nam có những cái tin tiêu biểu như sau: sàm sỡ nữ sinh tiểu học, một thầy giáo ở Nghệ An bị bắt. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Hữu Nam, ông này năm nay 52 tuổi, là giáo viên của trường tiểu học Bồng Khê, huyện Con Cuông của tỉnh Nghệ An, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc là dâm ô trẻ em. Theo như tờ Express vào hôm 23 tháng 2 vừa qua, thì hồi tuần trước gia đình một cái nữ sinh lớp 5 không được nêu danh tính đã gửi đơn tố cáo nghi can nam này có một cái biểu hiện sàm sỡ nữ sinh quá mức ngay tại trường. Trước khi bị bắt thì nghi can nam đã bị cho ngưng dạy trong lúc mà chờ công an huyện Con Cuông điều tra sự việc, tức là mất dạy rồi, thưa quý vị. Ông này mất dạy rồi. Một giới chức sở Bồng Khê biết là ngoài nạn nhân nêu trên, hiện có ít nhất là 3 gia đình cũng tố cáo cái chuyện con gái bị nghi can nam này có hành vi gọi là sàm sỡ. Lúc bắt sự việc thì theo như tờ báo Riêng vào hôm qua 25 tháng 2 cho hay là một số những cái người nữ sinh tại trường Bồng Khê cũng phản ảnh cái việc mà từng bị nghi can nam này đụng chạm, nhưng các bé này không dám kể lại với nhà chức. Đặc Nói là trước vụ này thì các báo Việt Nam cứ vài tháng thì lại ghi nhận một cái vụ thầy giáo, thậm chí là hiệu phó có hành vi dâm ô học sinh nghi tại trường học. Theo như tờ Dân Trí vào hôm tháng 9 năm ngoái thì bị cáo Nguyễn Văn Trác, 44 tuổi, cựu hiệu phó của một trường trung học cơ sở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bị kết án 3 năm tù với cáo buộc dâm ô với người dưới 16 tuổi. Của cái vụ án này cho hay là ngoài cái vai trò hiệu phó thì bị cáo Nguyễn Văn Trác này còn dạy môn ngữ văn. Sáng của ngày 10 tháng 5 2022 thì bị cáo Trác thấy em C 15 tuổi nữ sinh đang nghỉ giải lao sau giờ thi, cho nên ông này gọi em C lên phòng riêng, và tại đây thì bị cáo Trác nói với em C là cho thầy hôn trán. Nữ sinh đã phản ứng đứng lên đẩy thầy giáo để mà đi ra ngoài. Bị cáo Trác tiếp tục đi theo ôm em C từ phía sau, dùng tay sờ soạng cơ thể em này. Nạn nhân đẩy bị cáo ra, bỏ chạy rồi báo sự việc cho nhiều giáo viên khác ở trong trường. Tại phiên tòa thì bị cáo Nguyễn Văn Trác thừa nhận những cáo buộc nhắm vào mình, dù trước đó là phủ nhận. Ngoài án tù thì phán quyết còn tuyên cấm bị cáo Trác làm cái công việc quản lý giáo dục trong vòng 2 năm từ ngày mãn án. Dân Trí đã dẫn lời một người phụ nữ là mẹ của bị hại trong cái vụ này. Người này đã nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà bị cáo nhận tội. Quan trọng nhất là con tôi được minh oan, không phải là cháu đặt điều vu khống cho thầy giáo đâu. Đủ chuyện hết ha thưa quý vị ha. Cùng với giáo dục thưa quý vị. Việt Nam Net trong ngày hôm qua ngày 25 tháng 2 cũng đã loan tin trên mạng xã hội Facebook, cũng vừa xuất hiện một cái thông tin là một cái học sinh lớp 12D1 D1 của trường trung học phổ thông Quỳnh Thúc Kháng thuộc thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An đã bị cô giáo, hồi nãy là thầy giáo phải không thưa quý vị, thì em học sinh lớp 12D1 ở cái thành phố Vinh Nghệ An này đã bị cô chủ nhiệm bắt đứng nguyên một tiết học là 45 phút để sỉ nhục em này. Cách giáo dục đấy, thế nào cô này cũng bị mất dạy à. Nguyên nhân là do phụ huynh của em này đã có mâu thuẫn với giáo viên. Sau khi giáo viên kêu gọi mỗi phụ huynh là đóng 1,2 triệu đồng hồ tiền tài trợ giáo dục, thì cái sự việc này đã khiến cho cái vụ phụ huynh bất mãn và làm đơn tố cáo nữ giáo viên này. Ông Phan Xuân Phạm, hiệu trưởng của nhà trường, đã cho biết cái sự việc trên là có thiệt. Hiện tại nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để mà nắm rõ thêm thông tin. Về tiền tài giáo dục thì ông Phạm giải thích là nhà trường mới chỉ thông qua cái chủ trương là thu vận động tài trợ với phụ huynh, còn thu bao nhiêu và sử dụng như thế nào thì trường chưa có thực hiện. Và theo như tờ báo Việt Nam Net thì không chỉ có trường Quỳnh Trúc Kháng mà một số những cái trường trung học phổ thông trên địa bàn của thành phố Vinh cũng đã vận động mỗi phụ huynh tài trợ xây dựng cơ sở vật chất hơn 1,000,000 đồng hồ đó thưa quý vị. Visa du học Mỹ bị bắt ngay bên ngoài tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một giấy tờ giả xin visa là xin thị thực du học Hoa Kỳ xảy ra từ hôm 14 tháng 2 ở tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, nhưng mà đến nay mới được xác nhận. Tờ báo tuổi trẻ vào hôm 23 tháng 2 vừa qua, công an ở Sài Gòn đã phối hợp với phòng lãnh sự và văn phòng an ninh khu vực, gọi tắt là ASO, thuộc tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã bắt một người nghi là sử dụng giấy tờ giả khi mà xin visa để mà du học Hoa Kỳ. Danh tính hình ảnh của cái người này không được nhà chức trách công bố. Vâng, thưa quý vị, theo thông cáo của sứ quán Hoa Kỳ, nghi can nộp hồ sơ gồm giấy hẹn phỏng vấn và cái tờ đơn I-20, tức là giấy chứng nhận tình trạng du học sinh đủ điều kiện học tập và không định cư. Qua kiểm tra, giới chức sứ quán Hoa Kỳ đã phát giác giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20, tức là I-20 của nghi can bị làm giả. Các thông tin gốc thuộc về các đơn khác từng xin visa trước đây. Nghi can bị bắt ngay bên ngoài khuôn viên sứ quán Hoa Kỳ và bị công an của phường Bến Nghé, quận Nhất tịch thu các bằng chứng liên quan. Hiện tại thì vụ việc đang được công an quận Nhất thụ lý để mà điều tra. Cùng thời điểm thì trên tờ báo Zin đã dẫn một cái khuyến cáo từ cái việc của cái giới chức sứ quán Hoa Kỳ, nói rằng thì là mỗi đương đơn phải có giấy tờ hợp pháp và không được phép giả mạo những cái loại giấy tờ bao gồm sổ thông hành, passport, tờ đơn xin visa và cái giấy xác nhận của cái cuộc hẹn phỏng vấn cũng như là những cái loại giấy tờ liên quan khác tùy thuộc yêu cầu của mỗi loại visa. Những trường hợp nộp các loại giấy tờ giả sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã khuyên các đương đơn xin visa hãy cảnh giác với các đại lý du lịch cũng như là đơn vị môi giới không trung thực, thường xuyên xem nhẹ pháp luật Hoa Kỳ cũng như là pháp luật Việt Nam, theo như tờ báo Zin cho biết là như vậy. Và một cái diễn biến gọi là diễn biến khác thì trên tờ báo An ninh Thủ đô 19 tháng 2 cho hay ba nghi can Nguyễn Vương Cường, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Nhàn vừa bị truy tố hai cái tội danh, đó là tổ chức cho người khác trốn đi ngoại quốc và môi giới cho người khác trốn đi ngoại quốc. Hai nghi can Cường và Tài là anh em ruột. Nhóm này giao nhận làm dịch vụ hỗ trợ xin visa đưa người đi Mỹ làm việc bằng cách trước tiên là đến Canada du lịch. 2021 thì vợ chồng bà Võ Thị Thu ở tỉnh Nghệ An đã trả cho nhóm này 15.000 Mỹ Kim mỗi người để mà xin visa Canada. Sau đó thì nhóm của bị can Cường đã thuê dịch vụ chứng minh tài chính, chứng minh công việc và xin được visa Canada cho vợ chồng bà Võ Thị Thu. Ngày 9 tháng 4 năm ngoái thì nhóm bị can Cường đưa vợ chồng bà Thu cùng một số những cái khách hàng khác đến phi trường Nội Bài làm thủ tục để mà xuất cảnh đi Canada. Tại cửa soát vé thì nhân viên của hãng hàng không Korea Airlines, tức là hãng hàng không đại hàng, đã đột ngột thông báo vợ chồng bà Thu không được chấp nhận lên phi cơ do cái loại vaccine ngừa COVID-19 của hai người này không phù hợp với quy định của chính phủ Canada. Sau đó thì bà Thu đã được yêu cầu là làm việc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và từ đấy thì cái vụ việc chạy visa Canada mới bị vỡ lở ra đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hoa Sự. Những bản tin trong ngày hôm nay được Hoàng Tính Hoàng Tính đã tìm những cái bản tin mới nhất để mà gửi đến cho quý vị, nói về những cái sự lừa đảo hay hoặc là những cái vấn đề mà rối ren trong một cái xã hội Việt Nam rối bù như hiện tại. Như quý vị thấy thì có một bản tin Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị: lập ngân hàng ảo để mà huy động vốn, một ông quê ở Hà Tĩnh phải đi hầu tòa. Thưa quý vị, bị cáo có tên là Đặng Việt Hùng, ông này là 35 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, vừa phải hầu tòa tại Hà Nội với một cái cáo buộc là lập ngân hàng ảo trên Internet để mà huy động vốn rồi sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Theo như tờ báo Zin đưa tin vào hôm 23 tháng 2 thì hồi tháng 8 của năm 2016, bị cáo Đặng Việt Hùng khoe khoang với nhiều người rằng mình đã bắt tay cùng hai đối tác gồm có một công ty của Singapore và Ngân hàng Á Châu gọi tắt là ACB để mà lập Ngân hàng Cộng đồng Á Châu gọi tắt là ACB. Được cho là có khoản tiền ký quỹ là 100 tỷ đồng, 100 tỷ đồng hồ tương đương là 4.2 triệu Mỹ Kim. Bị cáo Hùng tự nhận mình góp 30 tỷ đồng hồ tương đương 1.2 triệu Mỹ Kim trong cái phi vụ này. Cái mình lập tên ngân hàng gần giống ACB đã được hiểu là một cái cách gây ngộ nhận, bởi vì đây là một cái thương hiệu ngân hàng quen thuộc với nhiều người dân ở Việt Nam. Đó, nếu mà người dân ở Việt Nam rất là quen thuộc với cái ngân hàng ACB. Để mà thuyết phục người khác tin là cái dự án nêu trên là có thiệt thì bị cáo Hùng đã chi 359 triệu đồng hồ. Đó, thuê người lập ra một cái trang web trang web asiancb.org, sau đó kêu gọi nhiều người có vốn đầu tư để mà hưởng lãi. Ông này đã yêu cầu là các nhà đầu tư phải mở cái thẻ tín dụng của ACB và ghi danh tài khoản thành viên tại các trang web nêu trên. Những người ghi danh cũng phải cung cấp thông tin chủ thẻ, số thẻ cũng như là cái mật khẩu cho bị cáo Hùng. Bị cáo hứa hẹn những nhà đầu tư nạp tiền sẽ được hưởng lãi suất 20% với chu kỳ 10 ngày. Tuy nhiên, mỗi lần họ nạp tiền thì bị cáo Hùng đều thu một cái khoản lệ phí. Và tiếp theo đó, bị cáo Hùng lập một cái tài khoản ví điện tử Bảo Kim để mà chuyển tiền các nạn nhân vào cái ví điện tử này của bị cáo. Và theo như cáo trạng của vụ án thì từ tháng 8 của năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 thì đã có 38 người mở tài khoản nạp tiền cho ngân hàng ảo của bị cáo Hùng này. Nhờ vậy mà bị cáo Hùng đã thu được 6 tỷ đồng hồ, tương đương 251.862 Mỹ Kim để mà chi xài cá nhân riêng thôi. Với bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hùng đã bị truy tố ở khung hình phạt 12 cho đến 20 năm tù. Và cũng theo như tòa Bắc Dinh cho hay thì do nhiều bị hại không xuất hiện tại phiên tòa trong lúc mà số nạn nhân chưa được lấy lời khai thì cái tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để mà làm rõ thêm cái số tiền mà bị cáo Đặng Việt Hùng đã chiếm đoạt. Trong một cái vụ lừa đảo tương tự, theo như tờ báo Tuổi Trẻ tháng 12 năm ngoái thì nghi can Phùng Thị Nghệ 36 tuổi ở quận 7 Sài Gòn đã bị bắt với cáo buộc là kêu gọi nhiều người góp hàng trăm tỷ đồng hồ, tương đương hàng triệu Mỹ Kim để mà mở ngân hàng giỏm. Cái vụ mà bắt giữ bà Nghệ xảy ra sau khi mà nhiều người ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Sài Gòn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, vợ chồng ly tán vì cả tin vào cái lời mời kêu gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng Phùng Thị Nghệ đó. Thưa quý vị, đó là một cái bản tin. Qua đó thì chúng ta thấy được những cái lọc lừa trong cái xã hội Việt Nam hiện tại. Đó, thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo thì có tin cho hay là bà Đặng Thị Hàn Ni cũng như là ông Đặng Anh Quốc liên quan cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt. Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, phóng viên của tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, là thành viên của đoàn luật sư thành phố này, từ thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, từ quý vị bị bắt từ cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, tờ báo Công an Nhân dân hai hôm trước, hôm 24 tháng 2, đã đưa tin. Người bắt cùng lúc cùng bị cáo buộc có cái buộc tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với bà Hàn Ni, đó là ông Đặng Anh Quân, 45 tuổi, tiến sĩ giảng viên của trường Đại học Luật của Sài Gòn. Đáng nói thì cả bà Ni và ông Anh Quân này đều liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty Đại Nam, người mà bị bắt vào hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy vậy, trong lúc mà ông Anh Quân được biết đến là người sát cánh cùng bà Hằng trong các buổi livestream với vai trò cố vấn pháp luật, thì bà Hằng Ni là cái người đối đầu trực diện với bà Hằng, tức là hai bên trắng đen. Theo như tập niên hôm 25 tháng 2 thì thưa quý vị, đối với bà Đặng Thị Hằng Ni thì quá trình điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra công an ở Sài Gòn đã xác định là đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang cho nhân dân cũng như là xâm phạm đến quyền cơ bản của người nông công dân. Và cũng theo tờ báo Thanh Niên trong nước cho hay, đối với ông Đặng Anh Quân thì công an đã nhận định các buổi livestream bị can Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn bình luận cùng với lại tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những cái nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân khác. Trước cái lúc lần lượt bị bắt, cả bà Hằng và bà Hàn Ni đều phát livestream bêu ríu và tố cáo lẫn nhau về cái việc mình bị người kia xúc phạm, bịa đặt và vu khống. Trước Công an Nhân dân cho biết bà Hàn Ni được coi như là nạn nhân, liên tục bị bà Hàn Ni nhắc tên xúc phạm cùng một số những người khác trong các buổi livestream. Thậm chí bà Phương Hằng cũng đã từng đến tận nhà của bà Hàn Ni kéo theo một cái đám đông hiếu kỳ gây mất trật tự, dù chưa gây ra những xô xát. Và chính bà Hàn Ni cũng là một trong số những cái nguyên đơn tố cáo bà Phương Hằng đến cho công an thành phố cũng như là công an Bình Dương. Điều bà Hàn Ni không thể ngờ là chính mình cũng bị bắt do bị bà Hằng tố cáo ngược lại với cáo buộc là có phát ngôn vô, có phát ngôn không đúng sự thật, xúc phạm làm ảnh hưởng đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và cái quỹ từ thiện có tên là Hằng Hữu. Theo như tờ báo Zin trong ngày hôm qua 25 tháng 2 thì sau buổi khám tư gia của bà Hằng Ni, công an ở thành phố Sài Gòn này đã niêm phong thư giữ nhiều những cái thùng hồ sơ. Theo như tờ báo Thanh Niên thì công an cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị cáo Đặng Anh Quốc và thu giữ các tài liệu liên quan để mà phục vụ cho công tác điều tra. Đề cập chuyện bà Hằng Ni và bà Hằng cùng bị bắt về cái tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự thì luật sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên trang cá nhân là sắp tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến những phiên tòa vô cùng hiếm gặp, đó là hai khác nhau với cùng một cái dạng hành vi và cả hai đều bị khởi tố bằng hai vụ án khác nhau với cùng một tội danh, là bị hại của cái vụ án này đồng thời là bị cáo của vụ án kia và ngược lại, thưa quý vị. Và không phải chỉ có những cái vụ án này đâu, mà trong tương lai gần sắp tới tất cả những cái nhân vật nào nổi cộm ở trên Facebook cũng sẽ lần lượt được Cộng sản Việt Nam nhìn ngó đến đó. Mà theo như Hòa Tính nhận thấy thì đó là cái ông thầy chuột ăn mặn, ông thầy chuột mà đi viện thẩm mỹ cắt mắt bơm mốt vẽ lông mày này nọ, chắc chắn thế nào cũng sẽ đến lượt ông ta mà thôi. Và tất cả những cái người mà có những cái hành vi nó phản cảm lắm thì chắc chắn sẽ bị cái chính quyền của Công an Cộng sản Việt Nam để ý đến, cũng giống như cái vụ của bà Hằng. Và không, thưa quý vị, nuôi cho chín nuôi cho mập đi rồi xong xuôi sau đó bổ một phát là coi như là xong đời luôn hả, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.